ngày 19 tháng 7, Trần Phước Ferro Toro. Ferro Toro sinh năm 1912 tại đảo Papua thuộc Tân Guinea. Thân phụ ngài giữ chức trưởng làng đã mời những nhà truyền giáo tới dạy dỗ dân làng. Cha mẹ của Ferro là những tín hữu nhiệt thành, hay giúp đỡ những người nghèo khổ và mồ côi trong làng. Vào độ tuổi niên thiếu, Ferro rất ham thích cầu nguyện và viếng thánh thể. Cha xứ và thân phụ của Ferro nhận thấy niềm tin và những khả năng nơi Ferro đã khích lệ Ferro trở thành một giáo lý viên. Hầu hết công việc giao giảng tin mừng ở Tân Guinea được thực hiện bởi các giảng viên giáo lý. Vai trò chủ yếu của họ là hướng dẫn các anh em tân tòng, tổ chức các buổi cầu nguyện và chăm sóc những người yếu đau bệnh tật. Ferro được giao cho công việc phục vụ trong làng. Ngài đã tổ chức các nhóm cầu nguyện và dạy các lớp giáo lý. Ferro am hiểu kinh thánh, luôn luôn mang bên mình một quyển phúc âm và ngài dựa vào đó để cắt nghĩa các bài học giáo lý. Đức tính hiền hậu và sự quan tâm chân thành đối với mọi người trong bộ tộc đã lôi kéo mọi người đến với Ferro. Họ nói rằng Ferro đã thực hiện hết mọi điều ngài giảng dạy. Vào ngày 11 tháng 11 năm 1936, Ferro Toro kết hôn với Paula Lavabit, một thiếu nữ công giáo ở ngôi làng bên cạnh. Họ đã có với nhau tất cả 3 người con. Ferro là người chồng và là người cha thật dễ thương và tuyệt vời. Mỗi ngày, Ferro cùng gia đình họp nhau đọc kinh và cầu nguyện chung. Vào tháng 3 năm 1942, trong Đại Thế Chiến thứ 2, người Nhật đã chiếm lấy hòn đảo nhỏ bé này. Sau một thời gian khoan nhượng với tôn giáo, người Nhật đã hạn chế các hoạt động truyền giáo. Chẳng bao lâu, tất cả các nhà truyền giáo, cả công giáo lẫn giám lý hội, đều bị bắt giam. Khi vị linh mục ở làng của Ferro bị ép phải ra đi, ngài đã bắt tay Ferro và nói: "Cha trao công việc của cha lại cho con. Con hãy cẩn thận chăm sóc những người này, đừng để họ lãng quên Thiên Chúa." Ferro Toro đã thực hiện cặn kẽ điều đó. Ngài và các giảng viên giáo lý khác đã giúp giữ cho đức tin công giáo được sống mãi. Ferro cũng học được một ít tiếng Nhật và ngài có thể làm quen với các giới chức hải quân Nhật. Nhưng sau khi quân cảnh nắm quyền, họ tưởng là các Kitô hữu đã cầu nguyện cho quân Nhật bại trận và họ đã cấm chế các hình thức phục vụ công giáo. Rồi một sắc chỉ được ban hành bắt buộc dân chúng phải quay về với phong tục cổ truyền là người đàn ông được phép lấy nhiều vợ. Ferro đã công khai phản đối điều lệnh này. Ferro Toro tiếp tục tổ chức các buổi cầu nguyện, nhưng với các nhóm nhỏ hơn để tránh sự chú ý. Ngài khuyến khích cộng đoàn xứ đạo hãy trung thành cầu nguyện để giữ vững đức tin. Đó là công việc của Ferro với tư cách là giảng viên giáo lý. Rồi Ferro Toro bị quân cảnh Nhật bắt giữ trong khi đang tổ chức các nhóm cầu nguyện. Gia đình Ferro đến nhà giam hàng ngày để đem thức ăn cho ngài. Các giới chức lãnh đạo công giáo và giám lý hội của các bộ tộc khác đã tìm cách giải thoát Ferro nhưng không được. Ferro Toro nói với họ: "Anh em chớ lo lắng, tôi là một giảng viên giáo lý. Nếu tôi chết, tôi sẽ chết vì đức tin." Vào tháng 7 năm 1945, một bác sĩ Nhật đã tiêm vào Ferro Toro một mũi thuốc làm chết người. Một người bạn tù quan sát từ xa đã thông báo cho các tù nhân khác hay tin Ferro Toro đã chết. Rồi người ta đã gọi gia đình của Ferro đến lấy xác và an táng ngài. Nhóm người họp nhau tiễn biệt Ferro trong đám tang giản dị này đã tôn kính Ferro Toro như một vị thánh tự đạo. Sau khi điều tra, giáo hội đã chấp nhận và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn Ferro Toro lên bậc chân phước ngày 17 tháng Giêng năm 1995. Chân phước Ferro Toro đã khiêm tốn nhận mình chỉ là một giảng viên giáo lý và chỉ chu toàn bổn phận của mình. nhưng Ngài đã trung thành với bổn phận, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Niềm tin của Phêrô Tô-rô thật quyết liệt và trong sáng, và Ngài đã anh dũng bảo vệ niềm tin ấy. Chân phước Phêrô Tô-rô đã là một tấm gương trung kiên cho những học viên giáo lý của Ngài. Ngài cũng nêu gương sáng cho mỗi người chúng ta học hỏi. Tin mừng nét.